đọc lên để thầy giải đáp.
Sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục đọc những câu hỏi còn lại từ ngày hôm qua.
Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, khi đang hành thiền thì thỉnh thoảng toàn thân như lắc lư, mặc dù hành giả lúc đó rất là tỉnh táo và buổi chiều cũng không ăn nhiều, như vậy là trạng thái tốt hay xấu? Cảm ơn thầy.
Cái đó là chứng minh luồng điển đừng đi lên, và chúng ta phải tiếp tục làm pháp luôn để cho đâu đó nó ngay ngắn trong trật tự, thì tương lai nó xuất phát từ bộ đầu đi lên sẽ không còn lắc lư nữa. Câu hỏi thứ hai, trên đỉnh đầu con bị ế ẩm hoài, như vậy triệu chứng tốt hay xấu? Xin thầy giải đáp cho con. Cái đó tốt, cố gắng tiếp tục làm pháp luân rồi nó sẽ thanh thoát chứ không có gì đâu phải lo. Bộ đầu có chuyển động là tốt.
Câu hỏi thứ ba, kính thưa ông Tám, ông Tám hôm qua nói là tư cách của một người tu vô vi là phải trường chay diệt dục. Vậy thế nào là diệt dục? Có phải là không có quan hệ xác thịt nam nữ là diệt dục không ạ?
Dục là muốn đủ chuyện. Dục là từ cái dâm tánh phát sanh ra. Muốn tiền, tình, danh vọng, muốn đủ thứ, nó tạo cái chuyện chậm trễ tiến hóa của phần hồn. Đó là dục, là tạo ra muốn thắng thế, muốn hơn người khác, chia rẽ và thắng thế, đó là người dục, tính dục. Rồi đối về dâm dục thể xác thì chỉ có tiêu hao và tự hủy hoại mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, khi làm pháp luân thường chuyển, nếu mình làm 6 hơi thấy chưa đủ, làm thêm 8, 9 hoặc 10 hơi có được không?
6 hơi đứng đắn là rất đầy đủ. Mà làm không đứng đắn thấy một hơi cũng mười hơi cũng bằng một hơi. Người có người làm 40 hơi, đó là 10 hơi không bằng một hơi. Người ta làm một hơi thấu đáo từ trên tới dưới, chuyển chạy đồng đều, thì cái chu luật của điển quang nó mới phát triển được.
Là người mới tu, trước khi vào soi hồn, con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, chứ không niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Xin chứng minh cho đệ tử là tu hành đắc đạo, như vậy có được không?
Bởi vì vô thời gian công phu, chúng ta phải niệm mấy câu đó để chi? Chứng minh điện năng toàn thân khối óc hướng về cõi nhẹ, thì điện năng nó xuất phát đi lên, lúc đó chúng ta soi hồn nó mới trụ được. Cái lời nói đó là thanh thoát, đưa cái hồn nó nhẹ nhàng, và luồng điển nó hội tụ bộ đầu, lúc đó soi hồn mới có hiệu lực.
Ông Tư có nói trong sấm tu hành, tu hành gắn chí cho bền, nền đạo vững chắc mới nên đạo lành, thấy cá tưởng cá là canh, chánh tâm cố ý tu hành mới nên. Xin thầy giảng cho biết, thấy cá tưởng cá là canh nghĩa là gì?
Thấy cá tưởng cá là canh cũng là món, cái pháp nào cũng là cái pháp đó hay, cái đó là ngon, cũng như món ăn ngon vậy đó. Trời hạn hán, thấy canh ai cũng mừng. Thấy cá tưởng cá là canh, rồi đốt vô cái là bị có chuyện sai lầm. Làm sai lầm chỗ nào? Mình tu mà không có vững chí, mình làm người không có lập trường, thì không có cái nhân vị tốt. Còn người phải có hiếu nghĩa, phải có lập trường, thì mới có nhân vị tốt.
Thưa thầy, người Mỹ ăn thịt nhiều và cũng thông minh, cũng như họ giàu nhất thế giới. Người Việt Nam chúng ta ăn chay nhiều, tu nhiều, nhưng tại sao xứ Việt Nam nghèo và chậm tiến? Cảm ơn thầy.
Cho nên có người tu cảm thức được Việt Nam là linh địa, người khổ mới có cơ hội tưởng bề trên và tiến nơi một giới thanh tịnh an nhẹ, đó là đối với phần hồn. Còn người ăn thịt, có người phải ăn thịt 10 kiếp, ta sanh ra như vậy phải ăn thịt, không ăn thịt họ không có sống được. Nó sanh ra ăn thịt, cái tướng ăn thịt nó có cái tướng ăn thịt, còn người ăn chay nó cũng có cái tướng ăn chay. Người ta đứng ăn thịt mà bắt người ta trở lại ăn chay, họ ăn không nổi, trừ khi họ bị đụng chạm nhiều. Nói rằng người ăn thịt giàu có, giàu có của thế gian, nhưng mà tâm linh là mỗi thứ, mỗi chút là mỗi chuyện thưa, mỗi chút là mỗi động loạn, mỗi chút là mỗi giết chóc. Cái đó là nó trì trệ hơn những người ăn chay. Người ăn chay nó nhẹ thì tự nhiên nó cảm thấy cái nghiệp tâm nó bớt đi, vơi đi, nhẹ một phần nào đó thôi. Nhưng mà cái trì kỳ chí tu mới đạt được thật sự thanh nhẹ của phần hồn.
Tu vô gì? Tại sao cứ gặp nhiều tai nạn không ngờ tới?
Vì tu là phải tiến, khi tiến là phải đụng. Mình giải nghiệp mà, bỏ lần lần, gặp nạn chừng nào mình thấy sức tâm. Người ta tu lo ăn chay tu mà bị người này chửi, người kia chửi, chúng ta thấy là chúng ta phải trở về lãnh vực thanh tịnh. Người tu không có năng, không có ý đồ giết hại ai, ai chỉ bằng lòng trở về với thanh tịnh thì tự nhiên nó sẽ an nhiên và tốt đẹp. Nhưng mà cảnh đời kích động và phản động phải có. Chúng ta là con phần hồn xác nhận rớt xuống giếng, giờ nhập trong xác này không khác gì rớt xuống giếng, mà chúng ta voi đi lên thì thế nào nó cũng phải được, không nhiều gì ít. Cái đó không phải tai nạn. Nhưng mà trì cái chí tu thì từ cái nạn, quy định cái nạn nặng trở nên cái nạn nhẹ, cái căn nặng phải trở nên căn nhẹ. Tu đúng mức pháp luân thường chuyển đúng thì căn nặng phải trở nên căn nhẹ.
Cảm ơn Thầy. Thưa Thầy, trong Kinh Thánh có nói ta cho con vườn địa đàng để con hưởng, giống với Kinh A-di-đà cũng nói ta cho con vườn địa đàng là cái bản thể này, nhưng còn trái cấm biết lành biết giữ là gì? Xin Thầy giải cho con.
Giữ là trái cấm rồi, hung ác là trái cấm rồi, thiền là ta nói thuận thiên giả tổ. Mình ôm cái chỉ thiên địa của trời đất ân ban mà mình không lập lại trật tự là mình nghịch thiên giả dòng. Mình xài phí quá, ám hại mình mà mình cứ đổ thừa người khác ám hại thì mình phải bị chết sớm ra. Than ván với ai nữa? Hút sách, nhậu nhẹt đủ chuyện là tự hại mình thôi.
Thưa vị này, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, soi hồn mà vẫn niệm Phật như vậy tốt hay là xấu?
Niệm Phật có giờ giấc, đừng có ý lại quá cái câu niệm Phật. Niệm Phật là hiểu được nguyên lý trong chúng ta niệm, ta thanh tịnh niệm ta, khi trước khi soi hồn ta, người ta dẫn mình niệm ba lần rồi mình quên đi rồi soi hồn, từ đó nó mới giải cái nghiệp tâm. Cái pháp soi hồn, khi mà soi hồn là nó bày ra nhiều chuyện, ghét ai nó ghét cả một chương trình, giận ai nó giận cả một chương trình, cũng như rác mình quét lần lần cho nó đi, nó nhịn nhục soi hồn, tiếp tục soi hồn hết rồi nó đi tới chung. Vừa soi hồn là quên hết cái chuyện đời, chuyện giận hờn, chuyện đau đớn nhất của cuộc đời mình nó cũng quên đi, thì mình mới tiến về cõi thanh thoát được.
Câu thứ hai, làm sao mình giữ được sự niệm Phật? Niệm Phật mà tạp niệm vẫn trì kéo thì mình phải làm sao?
Mình có một cái ý chí, mình hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, mình bỏ công niệm, niệm là để mình giải nghiệp tâm, để cho mình thơ thớ an nhàn tiếp tục trên hành trình tu học.
Tu là để tái lập trật tự ở đời, như vậy tu cũng là một hình thức làm chính trị.
Tu là lấy những chánh giác của trời đất mà tự sửa mình, chứ không phải làm chánh trị, ngự trị trên đầu người ta, bắt buộc người ta phải nghe lời mình. Cái đó không được. Mình phải nghe lời sự thanh nhẹ thanh tịnh của bề trên mà ăn năn hối cải, tự sửa tiến về con đường siêu thoát ở bên trên mới là chánh trị của Thượng Đế.
Thưa ông Tám, tại sao mỗi lần hành thiền xong, nếu đứng gần phụ nữ con lại cảm thấy nặng và nhức đầu, vậy là tại sao?
Tâm mình còn trượt một phần. Chứ nếu mà đứng Còn nếu mà nó trượt nhiều á, đứng gần phụ nữ mình muốn nói chuyện cho hay để phỉnh người ta theo mình. Còn cái này là nó còn chứng minh còn một phần trượt, nên cố gắng tu nữa một thời gian, đứng bên phụ nữ không có gì hết. Vì người ta cũng bộ xương như mình, cũng tâm trạng đau khổ như chính mình, chúng ta mới mở cái thức hòa đồng, xây dựng cho nhau nam vô nữ trong cái tâm thức, không có nghĩ lợi dụng và phá hoại lẫn nhau.
Con sắp lấy chồng mà anh ấy không thích pháp lý vô vi, như vậy con phải làm sao? Vì con cũng rất yêu thương anh ấy và vẫn thích được tiếp tục tập thiền.
Không có thể, khi mà ta yêu người đó, chúng ta phải hết sức mình đem tâm trí và yêu người đó lập một cái gia căn tốt, rồi từ đó mới chuyển lần về cái tâm đạo, thấy nhân đạo là chúng ta yêu thương, phải thực hành để đứng đắn, có vợ có chồng, có gia đình tốt đẹp, có nhân đạo, đó là cũng tu rồi. Còn về pháp lý vô vi, sau khi có chồng rồi, ngộ chuyện khổ, kích động và phản động, mới nhờ pháp lý vô vi tự mình gỡ rối, là thực hành pháp lý vô vi, tức là tự mình gỡ rối. Trong lúc chồng chưa thông cảm, khi mình có chồng và mình sanh bệnh bối rối, mà mình thực thi pháp lý vô vi, trình cho chồng biết rằng từ ngày mà tôi học được pháp lý vô vi, tôi bớt giận ông nhiều, thì cái đó hành động đó cũng ảnh hưởng cho chồng, thì chồng thấy cái đường lối pháp lý vô vi hữu ích cho chính mình, cho gia can và tương lai cho con cái, thì lúc đó chồng không có bao giờ mà phản đối con người tu vô vi, làm chuyện hữu ích cho gia can, cho xã hội, đâu có phá hoại xã hội mà đâu có phá hoại gia can, thì tức khắc người sẽ đồng ý.
Muốn tu vô vi nhưng sợ vô vi bắt buộc phải diệt dục và bắt buộc phải ăn chay.
Vô vi không có quyền bắt buộc bất cứ ai. Pháp thì chẳng, pháp của vô vi đưa ra công khai, ai lượng được tự thức, tự hành, tự tiến mà thôi. Không có quyền bắt buộc người ta diệt dục, và không có được tê bình sự tự nhiên của trời đất sắp đặt.
Tu pháp lý vô vi có cần phải xuất hồn hay thấy Mô Ni Châu không? Kính thưa Thầy,
tu pháp lý vô vi dốc lòng tu và cương quyết tu, khép mình lo tu, thì cần có những điều đó. Vì khi chúng ta cương quyết và ta lánh xa trần tục, thì ta phải đạt một cái pháp giới sáng suốt hơn, phải cố gắng đi tới, mà luôn luôn giữ hướng về thanh tịnh và thực hành đứng đắn, rồi nhiên hậu nó cũng có Mô Ni Châu, cũng thấy được hồn vía, cũng thấy được đường đi, cũng có nảy nở những sự sáng suốt trong tâm thức.
Vài năm nay, trong cộng đồng Việt Nam bị cướp vô nhà, đánh đập, uy hiếp để lấy tiền bạc, làm cho người và con lo sợ. Mặc dầu thầy giảng cuộc sống là vô, là không, không nên sợ mất của tiền bạc, nhưng tại sao con cứ sợ?
Mỗi người đều có cái duyên nghiệp. Tại sao anh cướp vô nhà mình mà nhà bên nó không vô? Mỗi cái duyên nghiệp đều có. Thì chúng ta muốn tránh cái sự đó, chúng ta phải tự tu để thanh lọc cái phần điển. Cái từ quan càng ngày càng phát triển thì những cái nạn đó nó sẽ vơi đi. Cho nên người tu nó có may mắn hơn nhiều. Cho người tu không xíu vào chuyện đời và không khoe khoang của cải, chẳng ai ăn cướp của họ, vì họ là một phần nghèo mà. Tâm thức họ nghĩ đời là không, đời là tạm. Họ không có lưu trữ những cái chuyện gì mà để khuyến rũ người khác đi tới cướp giật. Vì có cướp giật họ cũng chẳng có gì, nhưng người tu vô vi vô nhà thì chẳng có gì, có tâm tu mà thôi. Cho nên giữ tâm tu là vàng bạc về trời để tận hưởng, mà không biết tu thì mất vàng mất bạc, cũng như là bị ăn cướp rồi, tâm trí không mở.
Con đang ăn chay, nhưng đôi khi vì xã giao ăn một hai miếng thịt thì tối về thấy rất nóng nảy, dễ la lối con cái. Như vậy con có nên xã giao để ăn như vậy nữa không?
Chúng ta làm người có trí mới đi học biết chữ. Thì chúng ta làm những điều hữu ích và không làm những điều không hữu ích. Hôm nay tôi ăn thịt thấy tôi khỏe thì tôi nên ăn, mà tôi ăn thịt thấy tôi mệt thì bữa sau tôi không ăn nữa. Đó là cái quyền tự do của mọi người. Cho nên dùng cái trí mình để xét mọi cử động, mọi hành động hữu ích và không hữu ích cho chính mình lẫn gia cảnh.
Thưa Thầy, làm con thì phải có hiếu với cha mẹ. Có phải con cố gắng tu thiền là phương pháp báo hiếu cha mẹ hữu hiệu nhất không? Hữu hiệu như thế nào?
Đó là hữu hiệu nhất. Cha mẹ sinh con mà con xa cha mẹ không tiền, có tiền bạc thì cho tiền bạc đã đành rồi. Nhưng mà trong tâm thức con phải bảo trọng thân thể, con đi xa cha mẹ không ai chăm sóc cho con phải lo, con khỏe mạnh. Người tu vô vi là dốc lòng lo cho thể xác được khỏe mạnh, lấy nguyên khí của trời đất hóa giải những sự trần trực trong nội tâm, đem lại sức mạnh dồi dào cho tâm thức lẫn thể xác. Điều đó là mới thật sự báo hiếu. Cha mẹ khi thấy mình một người đàng hoàng, biết lo cho tâm thân, đi xa các mấy cha mẹ không có lo, đó là báo hiếu cho cha mẹ.
Làm thế nào để biết trược điển và thanh điển khi con thiền, kính thưa Thầy?
Trược điển thì đương thiền, mà nghĩ về dục, nghĩ về một cô gái, nó kéo xuống liền. Người thanh niên thấy rất rõ, nó muốn đòi hỏi chuyện đó. Mà chúng ta lấy cái tâm minh triết, chúng ta nghĩ về trợ Phật, ta nghĩ một vị Phật là đau khổ bao nhiêu dục vọng nhưng mà bỏ hết để đi tu. Vậy chúng ta hướng về dục để làm gì nữa? Thì những dâm dục, dâm tánh là nó đòi hỏi chuyện này chuyện nọ. Chúng ta trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, hướng trung tâm Bồ Đà, thì những phần đó nó sẽ vơ lần đi và nó không có trụ hoài, không có trụ vào thân mà để nó phá khuấy. Đó là khi trụ vào tâm để phá khuấy, đó là trượt.
Vì này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa Thầy, vợ con ra tối hậu thư, vợ con nói tu vô vi thì lý dị, anh chọn em và con hay là anh chọn ông Tám, như vậy con phải làm sao?
Tu vô vi đâu phải chọn ông Tám. Tu vô vi là mình ý thức tự sửa. Chọn ông Tám để làm gì? Chọn ông Tám mắc nuôi cơm à? Ông Tám bằng áo tốt phải đắm tiền cho ông Tám mang bằng áo tốt à? Ông Tám không có xin tiền mà không có người kêu người ta chọn ông Tám, kêu đi cái đường lối nghe lời chân lý để tự sửa tự tu. Mình tắm tánh còn nóng, không biết thật sự thương yêu vợ thì vợ mới có lẫn những lời kích bác như vậy. Chứ thật tâm từ hai vợ chồng là từ trong mầm mắm thương yêu mà ra. Nói chửi cũng là thương yêu, giận dỗi cũng là thương yêu. Chúng ta phải hiểu làm sao để hàn gắn lại cái mối tình thương yêu từ lúc đầu. Có yêu nhau mới có con. Tại sao chúng ta cho đi làm cái tạo chi mà những sự đổ vỡ cái tình yêu ban đầu tốt đẹp? Cố gắng thanh tịnh trở về, nhẫn nhục hạ mình xuống, làm cho vợ vui lòng thay vì làm cho gia đình bị tan nát. Đó là người thất đức rồi tu cái gì được.
Câu hỏi thứ hai, thế nào là tu đúng, làm đúng và trở nên người đạo đức?
Muốn làm đúng thì phải biết nhân đạo. Có vợ có chồng phải biết thương yêu, phải tận tâm giúp đỡ nhau. Có con cái cũng vậy, phải nhục mà truyền những cái kinh nghiệm của mình cho con, dạy dỗ một cái thật tình. Đó là tạo cái hòa khí trong gia ca. Nhân đạo trước rồi mới tới thiên đạo. Nhân đạo không được mà cứ đòi thiên đạo, đi lộng ngược. Cho nên nhiều người tu, thích tu là mà giận gia đình mà đi tu, ghét vợ mà đi tu. Mà tu thời gian thì liếc người khác, rồi tạo nghiệp thêm, rồi tự hành hạ mình mà không hay. Cho nên Chúa nói là nhân gian là tội nhân, sanh ra đời là một cục tội rất rõ ràng. Quý vị đọc Kinh Thánh rõ, chúng ta phải nhìn nhận tội lỗi của chúng ta mới sửa tiến được. Chúng ta mới có thể hướng về thanh nhẹ và đi theo con đường đại bi của trời đất đa ông bà cho chúng ta. Có dịp tu, có dịp nói pháp, có dịp nghiên cứu pháp để tu, đó là chúng ta nhận được điển đại bi đang độ chúng ta. Mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì không có thể nhận trọn được. Chỉ một góc nào rồi trước bảy trước bà, rồi sanh giặc cho chung chứ không có tiên được.
Kính thưa Thầy, tại sao khi con ngồi thiền, đến lúc nhập định mê đi, đầu và lưng bị cong xuống?
Cái đó là cái pháp luân thường chuyển chưa đúng mức. Đúng mức nó không có cong được. Thẳng thắn ngồi thẳng băng như tượng Phật vậy đó. Ngồi thẳng như vậy thì cái điển rút lên mới đi nhanh được. Còn ngồi mà gục đó, nó còn mê ngủ. Mà cũng phải kiểm soát, khi mà chúng ta ăn nhiều nó ngủ liền, ăn no là nó buồn ngủ rồi đó. Rồi chúng ta thấy cái bộ ruột không có được yên là mấy, cho nên phải ăn đồ nhẹ cho nó dễ, làm pháp luân thường chuyển cho nhiều cho nó sa thải dễ dàng, lúc đó sẽ tỉnh táo lại và ngồi thẳng lưng.
Cha mẹ con theo đạo Công giáo, con tập vô vi thấy kết quả rất tốt và cũng ước muốn cha mẹ tập theo. Như vậy con phải
làm. Vô vi là một phương pháp để lập lại trật tự, biết quý mình, quý Chúa chứ không có bỏ Chúa. Sự sống của chúng ta hiện tại trật tự là do vũ trụ quan ân ban, đó là đấng tạo dựng vũ trụ, tức là tối cao nhất của chúng ta. Chúng ta phải hiểu đó. Tu vô vi là lập lại trật tự, mà cố gắng tu thì mình cũng ở trong gốc đó mà ra, cha mẹ sanh mình ra. Mà càng ngày càng tu thấy càng ngộ nghĩnh, càng tốt đẹp, và lời nói mình càng thanh thoát, rồi cha mẹ sẽ đi được chúng ta. Chúng ta không thể kêu cha mẹ chúng ta theo được, không thể muốn, đừng đặt vấn đề muốn, lo tự sửa để đi, rồi ảnh hưởng cha mẹ. Lúc đó cha mẹ nhìn thấy con tôi lúc này ngoan, ăn nói rõ rệt, thông minh, lúc đó người mới hạ mình xuống nghiên cứu những cái gì con học. Mẹ học để cho mẹ khỏe lên, thì đó mẹ con hòa và chung tiến thì cái gia đình sẽ tốt hơn.
Người không làm gì ác và ăn ở tốt lành có cần tu thiền vô vi không?
Ăn ở tốt lành, không làm điều ác, để chứng minh kiếp trước họ cũng có tu, ngày nay họ mới trở lại cho bản tánh thiền từ. Mà nếu họ tu vô vi, họ mới tạo được hạnh đức tốt và trật tự tốt hơn kỳ trước, và họ sẽ ảnh hưởng người khác rất nhanh, cho nên căn lành tiến hóa nhanh, độ đời thuyết pháp chân ngôn cho mọi người cùng đi với chúng ta.
Má con vẫn thích làm việc cộng đồng, làm nhiều thì người lại mệt mỏi, đau nhức, mà bà cụ năm nay 75 tuổi. Xin Thầy khuyên má con bớt làm việc cộng đồng.
Việc cộng đồng thì ai cũng muốn làm, mà phải đóng góp sự sáng suốt của chính mình. Trước hết là sức khỏe, cộng đồng rất cần sức khỏe, rồi mới đi tới tâm linh. Thì chúng ta chưa không có sức khỏe mà nói tôi làm chuyện cộng đồng là tự hại mình, rồi đổ thừa cộng đồng tội cho những người kế tiếp. Chúng ta không làm, nếu chúng ta không có sức khỏe, chúng ta nên nghỉ an dưỡng và tâm lại sức khỏe của chính mình. Nhiên hậu sức khỏe của mình 75 tuổi mà được tốt lành là ảnh hưởng biết bao nhiêu người trong cộng đồng vui vẻ khi những người gặp mình, là hưởng được nhiều chuyện tốt lành mà chính mình đã thực tập và đem lại sự bình an cho tâm thân. Đó là một điều lành, một tin lành cho nhân gian.
Tại sao có người tu vô vi hơn 20 năm khi còn ở Việt Nam, rồi đến Hoa Kỳ vẫn tiếp tục, nhưng gần đây lại bỏ vô vi theo pháp tu của bà Thanh Hải?
Cái đó là cái duyên của họ. Họ cảm thấy bà Thanh Hải là siêu giác hơn vô vi thì họ cứ đi, vô vi không cấm. Mà họ thấy vị nào hay hơn nữa họ cứ vượt đi. Vô vi chỉ giúp đỡ cho họ tự thanh lập điều hòa trật tự trong tâm thân. Vô vi không phải kiếm khách. Vô vi là nơi thanh tịnh vô cùng. Người nào chỉ có thanh tịnh, hướng về vô cùng mới hội nhập vô vi được. Cho vô vi không có giành khách, vô vi để cho mọi người thấy sự thanh nhẹ nhất mà tự hành tự tiến mà thôi. Vô vi không có giành bản đạo, vô vi khuyên bản đạo cố gắng tu thì tùy theo duyên nghiệp của mình mà tiến hóa.
Kính thưa thầy, sau đây không phải là một câu hỏi nhưng là đôi dòng cảm tưởng của một người đàn bà Gia Na Đại. Bà nói tiếng Pháp nhưng mà viết bằng tiếng Anh. Con xin đọc phần tiếng Anh trước và sau đó con xin tạm lược dịch sang tiếng Việt.
For this short time with Rovi, I see the true practitioner are happy and successful people. Clean on the outside, so I can see they are also clean inside and I see their compassion. Thanks. Trong thời gian ngắn ngủi mà tôi được biết về pháp lý vô vi, tôi thấy những người thực hành pháp lý này là những người vui vẻ và thành công và rất trong sạch trong sự thể hiện bên ngoài. Do đó, tôi có thể thấy là họ cũng trong sạch trong tâm hồn và tôi cảm thấy sự từ bi của họ. Xin cảm ơn.
Người tu, cô này là tự đi tìm đạo. Nhưng mà cô thấy người trọc đầu là sư phụ hết. Vì cô chưa làm được, cô muốn tu. Mà cô tu, cô thấy cô sống trong cái xã hội đụng tới là chuyện thưa, đủ chuyện. Bây giờ cô gặp một số người này nhịn nhục quả tương thân, quý cô vô cùng. Vì một người mà đi tìm đạo thì vô vi rất quý, và đem cái tâm, cái hạnh đức của mình muốn trao cho người, và mong người tu tiến đóng góp cho những người kế tiếp.
Kính thưa thầy, việc của con là sell man, cho nên đôi khi phải nói chuyện với khách hoặc đi tiếp khách nhiều, làm con cảm thấy động loạn. Vì tu vô vi là lui về thanh tịnh, không nói chuyện nhiều vì dễ thị phi, nhưng vì cuộc sống nên phải làm vụ. Thầy vui lòng cho con biết phải làm sao.
Người salesman là người thấu hiểu cái việc mình làm và việc đối phương sẽ sử dụng, thì mình phải nói trật tự, đó là thanh tĩnh. Mình đừng có nói quá, nói quá là động loạn. Trật tự và cái hữu ích của món quà mà mình sẽ trao tay cho đối phương thì cái việc đó đâu có động đâu, việc đó thanh tĩnh mà. Mình thật thà và nói thật như vậy thì hai bên sẽ vui. Cái vui đó nó nâng cao luồng điển tâm thức của mình. Sau một ngày làm việc cực nhọc nhưng mình cảm thấy vui, mình đem được cho những người hồi nào giờ không biết cái bông nước ví dụ, mà bây giờ tôi kết nghĩa cặn kẽ, người đó hiểu được, người đó vui, người đó thấy cái trí con người vô cùng và sẽ sáng tạo được nhiều chuyện ở trên mặt đất để phục vụ nhân dân. Đó là tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Chúng ta làm việc, chúng ta phải dốc lòng hướng về Thượng Đế và tinh thần phục vụ phải đầy đủ cho người. Trên nhiệm vụ người salesman rất tốt, thanh tịnh, chứ không có gì mà như mà động loạn. Nếu chúng ta mưu lợi, ta bán món hàng này, ông chủ giao 1 đồng, ta muốn bán 12 đồng, mà bán được tức, cái đó là động loạn, gian dối. Mà chúng ta thành thật trao món quà đứng đắn của sự nhu cầu của đối phương và sự sáng tạo của công ty chúng ta hòa hợp, thành ra một cộng đồng tốt, chung sống hòa bình. Tại sao chúng ta không làm?
Tu vô vi có cần phải đi đại hội vô vi hàng năm không? Hay đi lại nhà bạn đạo hàng tuần để thiền không?
Đi đại hội hàng năm là sự thổn thức muốn gặp tất cả bạn đạo trên thế giới, nhìn xem càng ngày càng đông hay là càng bớt người. Càng đông thì chúng ta thấy cái chiều hướng hướng thượng của nhân sinh đang tiến hóa, chúng ta thấy thiên cơ tương lai sẽ tốt đẹp. Mọi người biết tận hưởng nguyên lý của trời đất, như chúng ta hàng đêm, hàng ngày, hàng tuần gặp nhau để tu hướng thượng, để giải mở tất cả những trần tâm, nghiệp chướng của chúng ta Và chúng ta một năm gặp một lần hội tụ cái đêm thiền nó thấy khác. Vì mỗi người mong muốn đều như nhau, muốn tương hội với nhau, anh em nhìn nhau. Nhiều người tiền kiếp cũng là bạn chúng ta, ngày nay cũng được gặp. Nhìn được người đó chúng ta sung sướng, chiều mến, nghe lời giảng, nghe lời nói, nghe âm thanh, nhìn mạo diện đó, người đó chúng ta sung sướng. Cho nên cơ hội chúng ta học và tiến. Đại hội là một cơ hội học tiến thêm, chứ không bị lỗ lã đâu.
Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền tại sao lâu lâu lại bị giật về phía trước hoặc giật về phía sau rất mạnh? Như vậy là tại sao mặc dù hành giả rất tỉnh chứ không phải buồn ngủ? Cảm ơn Thầy.
Cái đó là cái nguyên khí pháp luân thường chuyển chưa đầy đủ. Đầy đủ là nó phải trụ. Pháp luân thường chuyển nguyên khí chưa đầy đủ, chuyển chạy đầy đủ có nhâm đốc thì nó gặp lên gặp xuống vậy thôi. Mà cố gắng làm pháp luân thường chuyển sẽ đi tới tốt hơn.
Vị này có 4 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: kính xin Thầy cho biết, nhà có người chết thì con có phải thờ phượng cúng kiến hay không? Và nếu có thì ra sao?
Gia đình nào phải có cái bàn tổ tiên. Chúng ta là người Việt Nam luôn luôn nhớ tưởng tổ tiên, cha mẹ, ông bà, cha mẹ. Thì cái bàn tổ tiên đó sau khi chết rồi, chúng ta lập cái bàn thờ riêng biệt cho người đó. Cũng như ở trong nhà, người tu vô vi thì được tự do 20 ngày la giảng trong gia đình và ăn uống như thường, chung vui với gia đình. Sau 20 ngày đó, chúng ta xin thượng lên bàn thờ tổ tiên, và hay là 49 ngày cũng được thượng lên bàn thờ tổ tiên, rồi đó tiếp tục dỗ kỵ con cháu hội tụ kỷ niệm của người quá khứ mà thôi.
Câu hỏi thứ hai: cõi chúng ta đang ở có may mắn hơn các cõi khác, có may mắn hơn các cõi khác không? Vì tiên Phật đều có làm việc cho chúng ta.
Vì chúng ta muốn làm tiên Phật thì chúng ta cảm thấy tiên Phật làm việc cho chúng ta. Chứ tiên Phật từ con người mà ra. Từ con người khổ mới đi tu mới thành tiên. Từ con người khổ đi tu mới thành Phật. Chúng ta ở gốc, tất cả là đều gốc con người mà tiến tới tiên Phật. Và chúng ta thấy tiên Phật làm việc cho chúng ta đã làm rồi. Lúc làm người tu là người ta đã làm rồi. Làm một việc cho tất cả mọi việc, người tu để ảnh hưởng người kế tiếp là vậy.
Câu hỏi thứ ba: anh chị con lúc trước rất thích Phật học, sao vì tiền bạc nên lôi cuốn trong công ăn việc làm và rất khổ. Con muốn gửi ít sách hoặc băng giảng cho anh chị, nhưng lại sợ anh chị cẩu thả sơ sức để băng bừa bãi rơi rớt, mang tội thêm, như vậy có tội không?
Cái chuyện làm do tâm chúng ta muốn chuyển cái pháp cho người khác biết để học để tu, chúng ta không nên nghĩ vấn đề luyện mất. Luyện tay này không nắm bỏ tay khác thì tay người khác cũng luyện. Có nhiều người đã tị nạn ra tới ngoài này đi giữa bờ biển luyện được cuốn tôi tầm đạo, mà người thức tâm và hướng về vô vi tự tu tự tiến. Thì cái chuyện mà chúng ta bố thí là tâm chúng ta bố thí ban đầu, chúng ta không nên nghĩ về tội. Họ tu, người này không tu của người khác. Nó là vật chất, mà cuốn sách là vật chất, nhưng mà biết đọc nó là thiêng liêng. Còn không biết đọc nó cũng là vật chất mà thôi, không ở tay này trao qua tay khác, không lo.
Câu hỏi thứ tư: tim hay đập nhanh thì có được chạy thể thao không?
Cái đó tim hay đập nhanh, bây giờ phương tiện hiện tại có bác sĩ đầy đủ, có thể nghiên cứu được. Còn vô vi bây giờ cũng có cách, tim mà đập nhanh, đập loạn, có cách. Nhiều người bỗng phình lên tim cũng đập loạn, là vì cái ruột nó choáng vị trí của tim, cho nên thành lập cho cái ruột nhỏ thì cái tim nó điều hòa. Chính bản thân tôi đã làm được.
Thưa Thầy, con rất thích thanh lọc bằng phương pháp nước chanh. Con không biết nếu làm nhiều lần trong một năm có hại gì không?
Phương pháp nước chanh mà làm nhiều nó sa thải tất cả những độ bổ trong người. Cho nên bây giờ tôi mới nghiên cứu qua dùng một cái phương pháp của người Mỹ chế thuốc vừa thanh lọc vừa bổ dưỡng, thì mặt mày nó hồng hào và tốt đẹp.
5 giờ sáng đồng hồ đánh thức, con dậy và con làm pháp chiếu minh rồi làm pháp soi hồn được không?
Được chứ.
Thưa thầy, thầy rất thường nói khổ là biên giới của Phật pháp. Thì tại sao chúng ta không diệt vui ban khổ mà chúng ta lại cứu khổ ban vui sau khi thiền? Thưa thầy, đó là câu hỏi thứ nhất ạ.
Cứu khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật pháp. Có người bị khổ nhiều lần mới dẹp bớt tự ái, rồi lúc đó nó mới thấy rằng cứu khổ ban vui ở đâu. Phật thoát phàm mới cứu khổ ban vui, ngài mới truyền luận điển từ bi. Lúc đó người vô chùa nhìn hình Phật thấy mến thương vô cùng và muốn cạo đặt như tu là vậy. Khổ quá rồi.
Sau khi thiền nằm thở chiếu minh, thấy bay thẳng lên cao từ giữa tâm linh, từ giữa tâm tinh theo hình chôn ốc. Đó là gì?
Đó là cái bía xuất, cái bía xuất.
Vị này có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, thế nào là làm việc đạo đúng?
Làm việc đạo đúng là phải trở về cái bản tánh tự nhiên và hồn nhiên, mà thật thà, có gì nói nấy, không gian dối đặt điều. Đó là làm việc đạo. Gian dối đặt điều không phải là người đạo. Thành thật có gì nói nấy.
Câu hỏi thứ hai, xin chỉ dạy phương cách hay nhất sửa tánh hư tật xấu của mình.
Muốn sửa tánh hư tật xấu phải trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thường xuyên như vậy sẽ đi đến tới chỗ kêu mừng. Quên đi niệm, không niệm mà nhớ được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật thì tánh hư tật xấu dẹp bỏ nhiều lắm. Những người hút thuốc co lưỡi răng thì răng niệm Phật, niệm sẽ đến độ nước miếng ngọt tự nhiên tự động nó bỏ thuốc. Phương pháp rất hay, chính bản thân tôi đã làm.
Câu hỏi thứ ba, thầy rất hay. Minh Triết, làm sao chúng con thức giác nhìn hạnh đức của thầy và học được đức hạnh từ bi đạo đức hiền triết của thầy?
Lo sửa thôi. Tôi cũng một người như các bạn ở mặt đất. Hoàn cảnh từ kích động và phản động, do sự nhịn nhục tôi mới học hỏi. Càng ngày càng học hỏi nhiều, từ lúc tôi tu rồi tôi mới hiểu được Minh Triết này. Tôi thuyết chân ngôn cho mọi người tự thức tự tu. Trong lúc đó cũng bị kích động và phản động, nhưng tôi hoàn toàn nhịn nhục. Tôi phải thấy cái hạnh nuôi nấng cái hạnh nhịn nhục trên hết để tiến hóa, vì tôi lo cho phần hồn ở tương lai. Nhưng các bạn thấy như vậy, nhìn thẳng vào tôi và thấy hôm nay tôi khỏe mạnh là tâm tư tôi không có trách móc bất cứ một ai. Nhiều bạn đạo không hiểu, tôi tưởng là ông Tám sắp đặt chuyện này chuyện nọ. Không có. Trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta sống rất khỏe mạnh, không có gì lộn xộn. Mà nếu chúng ta đặt đều áp chế tâm tư của chúng ta thì chúng ta cũng tạo khổ mà thôi. Chứ không nên lấy lý ông Phật này, lấy lý ông thầy kia mà làm khổ cho chính mình. Không nên. Tự sửa để tiến. Mỗi người đều có khối óc ở thế gian, mà thích tâm và tự sửa tiến hóa thì cộng đồng nhân sinh chúng ta rất thoải mái và hạnh phúc.
Thưa ông Tám, thường nghe băng ông Tám vẫn giảng về Diêu Trì Kim Mẫu. Xin ông Tám giảng về đức Diêu Trì. Cảm ơn ông Tám.
Diêu Trì Kim Mẫu là mẹ thương yêu của nhân loại, cũng như đức mẹ luôn luôn dìu dắt luồng điển từ bi của ngài trong thâm tâm của mọi người tu vô vi. Tu lâu, thật thà, cương quyết tu, ai cũng mến cảm luồng điển của Đức Mẹ, của Diêu Trì Kim Mẫu. Rất từ tốn, tha thứ và thương thật sự. Ngày hôm nay những người tu vô vi cố gắng học đi tha thứ mà phải thương yêu. Điều đó là khó. Có những Tha thứ thì dễ nhưng mà thương yêu là khó. Tha thứ và thương yêu thì chúng ta càng ngày càng thấy rõ Đức Mẹ trong tâm. Ngài đang dìu tiến chúng ta tiến hóa từ bi rõ rệt. Nhiều người tu tin Chúa, tin Đức Mẹ, tin Du Trì Cương Mẫu mà không biết tha thứ và thương yêu, kể như đóng cửa và không đón rước luồng điển từ bi của Ngài, thì mặt mày chúng ta không có từ quan thanh nhẹ, không có sự dễ thương trong tự nhiên. Người tu vô vi biết tha thứ và thương yêu thì người ta nhìn mặt thấy dễ thương và tự nhiên như vậy.
Tại sao con quá dễ khóc khi chứng kiến thiên tai và gặp người đau khổ?
Đó là tâm từ bi bắt đầu bộc khởi, và chúng ta nên niệm Phật nhiều để phát triển tâm từ bi càng ngày càng mạnh, để chống trả những cái thiên cơ sắp đến.
Thưa Thầy, mỗi khi bạn đạo thiền chung thì ngồi chia bên nam, bên nữ, nam tà, nữ hữu. Như vậy căn cứ trên căn bản nào để xác định nam tà, nữ hữu? Từ chỗ Thầy ngồi nhìn xuống hay là từ dưới nhìn lên?
Nam tả nữ hữu thì mình ở dưới nhìn lên, phía bên tả thì để cho bên nam, phía bên hữu thì để cho đàn bà. Bên tả nó là nóng, dương, để cho luồng điển dương nó thăng hoa dễ dãi. Còn bên hữu nó trầm đi chậm chậm, nhưng nó ở một khối nó cũng thành sức mạnh hướng về dương tiến hóa.
Kính thưa Thầy, một bạn đạo người Mỹ đặt ra hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, what about physical exercise? Con xin tạm dịch. Xin ông cho ý kiến về chuyện tập thể dục.
Tập thể dục gì? Tập thể dục là có thứ loại nào? Tập về loại nào?
Thưa Thầy, physical exercise con nghĩ là tập thể dục, có nghĩa là tập cho cơ thể mình khỏe mạnh, máu huyết lưu thông
thôi.
Theo những người thường nghĩ,
làm cho cơ thể lưu thông, vận hành lưu thông, thì đây vô vi có đầy đủ hết. Sơ hồn, pháp luân thường chuyển, làm cho khối thần kinh từ khối óc cho tới bàn chân đều chuyển chạy. Đó là do nguyên khí, thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà khi chúng ta hít vô cho đầy rúng, đầy ngực tung bộ đầu, tung lên bộ đầu, thì tự nhiên nó lực vận hành nó chuyển chạy đầy đủ và làm cho tất cả khối thần kinh được relax.
Câu hỏi thứ hai của bạn đạo này: how empty does your stomach have to be before doing cyclical breathing? Bụng mình phải trống rỗng như thế nào trước khi làm hít thở chiếu minh?
Mình vốn là tham ăn đã chứa đầy bụng, thì bây giờ mình lấy cái nguyên khí để mình truy hiểu cái nguồn gốc hóa sanh vạn vật tại thế gian, mà mình đem lần lần vô trong cơ tạng. Lúc đó thì làm một thời gian rồi cảm thấy không cần thiết ăn nhiều, nguyên khí vô còn nhiều hơn là ăn, đầy đủ hơn là ăn. Cho nên khi mà ăn ít rồi làm pháp luân thường chuyển, mặt mày tươi tắn và mắt sáng lên tốt đẹp.
Kính Đức Thầy, pháp tu vô vi lúc tu từ 7 tháng trở lên, 1 năm đến 3 năm thì nằm ngủ có thấy Thầy đến với con, và con nằm thấy banh, càn khôn vũ trụ và rất có nhiều ấn chứng. Nhưng tu từ 5 năm trở lên thì không có ấn chứng và không có thấy Thầy đến với con, là tại sao?
Cái đó là cái duyên độ một thời gian rồi mình tự đi, thì mình thấy rằng phải cương quyết hành nữa, cố gắng hành nữa để mình đi tới chỗ mình mong muốn và sẽ tu ngộ dễ dãi hơn hồi mơ 3 năm. Phải cái giai đoạn đó tạo sự nhịn nhục cho chính mình để tiến hóa, cố gắng trì kỳ trí đi tới. Thì mình là người nắm pháp, hành pháp cũng như hộ pháp, và mình không chịu hành pháp tiếp tục tới đó mình chán là mình thất bại rồi, không có tiến được. Cố gắng đi nữa rồi sẽ tu ngộ dễ dãi. Cho nên sự giao thông của từ trường luồng điển của vũ trụ rất gần, không xa nhau. Người xa nhưng tâm không xa, lúc nào cũng khăng khít trong tâm đạo, trong cơ trình tiến hóa chứ không có xa lìa với nhau. Các bạn đừng sợ. Lấy cái gì chứng minh? Bây giờ chúng ta từ ở đây điện thoại về Việt Nam nói chuyện với cha mẹ bà con cũng được, xa vậy mà nói được điển cái gì? Ở thế gian lấy tiền, nhưng mà điện thoại là phải dùng điển. Điển là tiền, tiền là điển. Có tiền là nói được hả? Không có gì hết. Và đây là chúng ta cũng, cơ tạng chúng ta cũng có tiền chứ. Không ai không có tiền. Ăn no là tiền đó, một bụng tiền đó. Mà quá giải nó ra nó thành điển. Thì từ đó điển hòa với điển thì chặt nhau trong nháy mắt. Nháy mắt. Mà nếu chúng ta tu bên trong nháy mắt thấy cảnh tiên nhà Phật thì cứ cố gắng tu đi. Chỉ do cái sự hành chuyển của chính mình, bằng lòng tu hay là không, mà đăng nhiều hoàn thành mục đích của chúng ta hay không. Cố gắng nhịn nhục tiến hóa như vậy mới đi tới. Bởi vì con đường này con đường khác hơn con đường đời. Một bụng no cũng là tiền. Tôi nói có tiền mới mua đồ ăn được. Một bụng tiền mà chúng ta làm pháp luân phát rồi là một đầu điển. Tiền biến về điển rõ ràng.